Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn biện pháp phòng tránh một số bệnh phổ biến trên thỏ thịt. Tiếp đó là bài gợi ý một số loại cây bụi nên kết hợp trồng với những loại cây khác giúp tạo nhiều sinh khối hữu cơ cho khu vườn. Thưa bà con và các bạn, mô hình nuôi thỏ thịt hiện nay mang lại giá trị kinh tế cực kỳ cao cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, nhiều bà con không thực sự dám mạnh dạn đầu tư vào mô hình này bởi chưa thực sự hiểu rõ và nắm kỹ những kỹ thuật trong chăn nuôi thỏ thịt. Đặc biệt là một số bệnh thường gặp trên thỏ khiến nhiều người chăn nuôi thỏ rất lo lắng và chưa biết cách xử lý, dễ khiến thiệt hại cho cả đàn thỏ, ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. Bài viết sau hướng dẫn biện pháp phòng tránh một số bệnh phổ biến trên thỏ. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, bệnh bài huyết trên thỏ là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Hiện nay, bệnh này vẫn chưa có thuốc để điều trị đặc hiệu. Bệnh thường xuyên xảy ra ở thỏ từ 50 ngày tuổi, có tính lây lan nhanh và gây chết hàng loạt. Tỷ lệ chết khoảng 80-100%. Đặc biệt, bệnh có thể xảy ra quanh năm, bà con nên lưu ý đề phòng bài huyết cẩn thận trong suốt quá trình nuôi thỏ. Bệnh có thể lây trực tiếp do tiếp xúc trực tiếp với thú bệnh hoặc gián tiếp thông qua không khí, các chất thải như phân, nước tiểu, thức ăn, dụng cụ vật nuôi. Thỏ bệnh cũng có thể trở thành vật mang trùng và có thể đào thải virus ra môi trường trong vòng 4 tuần sau khi khỏi bệnh. Đầu tiên virus xâm nhập và gây tổn thương gan, ruột non và các lympho. Tiếp theo, từ các cơ quan trên, virus xuyên qua các thành mạch xâm nhập vào máu. Tại đây, chúng hình thành nên các cục huyết khối gây bại huyết, xuất huyết và chết hàng loạt. Khi thỏ mắc bệnh bại huyết, có một số triệu chứng cơ bản được phân thành nhiều cấp độ khác nhau, như ở thể quá cấp, thỏ sẽ chết mà không bộc lộ triệu chứng. Thể cấp tính, thỏ sốt 40-41 độ C, bỏ ăn, ngủ mê, khó thở, hạ thân nhiệt rồi chết. Còn ở thể á cấp tính, thỏ sẽ có những dấu hiệu sốt, co giật, kêu la, chảy máu mũi rồi chết. Cách phòng bệnh bại huyết ở thỏ hiệu quả: dùng vaccine bại huyết thỏ, tiêm dưới da hay tiêm bóc cho thỏ từ 45 ngày tuổi với liều dùng 1 ml một con. Lặp lại sau 2 tuần và 6 tháng. Thỏ sau khi được tiêm vaccine sẽ miễn dịch với bệnh sau 5-7 ngày tiêm và kéo dài hơn 6 tháng. Thỏ mẹ được tiêm phòng bảo vệ thỏ con 6-12 tuần. Tiêu chảy cũng là một trong những bệnh khá thường gặp ở thỏ ở mọi lứa tuổi. Một khi thỏ đã bị tiêu chảy thì rất khó để điều trị. Vì vậy, người chăn nuôi thỏ hiện nay cần phải phát hiện bệnh càng sớm càng tốt, tránh gây thiệt hại lớn về kinh tế. Nguyên nhân chính dẫn đến thỏ bị tiêu chảy là do nhiễm khuẩn E. coli Clostridium suave, Salmonella suave qua thức ăn, nước uống, thức ăn xanh nhiều nước. Khi thỏ bị tiêu chảy, sẽ có những biểu hiện đau bụng, đặc biệt khi sờ vào bụng thỏ sẽ giãy giụa, dẫn đến giảm hay bỏ ăn, tiêu chảy. Đặc biệt có nhiều trường hợp thỏ chết rất nhanh mà không có biểu hiện tiêu chảy. Bệnh tiêu chảy ở thỏ cần phải được chẩn đoán sớm để có giải pháp điều trị sớm mang lại hiệu quả cao. Người chăn nuôi thỏ cần phải điều trị ngay khi thỏ có biểu hiện đi phân không bình thường. Hiệu quả của việc điều trị tiêu chảy có thể sẽ rất thấp khi mà phát hiện bệnh ở giai đoạn thỏ đã tiêu chảy và bỏ ăn. Một lưu ý cực kỳ quan trọng, nếu thỏ bắt đầu bỏ ăn, bà con nên cho thỏ uống nước đường glucose hay đường cát 30% để có năng lượng chống bệnh. Sau đó rồi mới sử dụng thuốc để điều trị. Cách phòng bệnh tiêu chảy cho thỏ: không cho ăn thức ăn nhiều nước đột ngột, tập thích nghi dần, kiểm tra thức ăn ôi mốc, định kỳ cho uống Erofoxin mỗi tháng một lần trong 3 ngày, tính từ ngày thỏ con biết ăn. Bệnh cầu trùng trên thỏ thường tồn tại ở hai thể, cầu trùng gan và cầu trùng ruột non. Cầu trùng gan do một loại cầu ký trùng gây ra. Thỏ bị bệnh chủ yếu là do ăn phải bào tử gây nhiễm. Tỷ lệ nhiễm bệnh tương đối cao, vừa phải đến cao. Triệu chứng thường biểu hiện rõ ở thỏ con bao gồm biếng ăn, suy nhược cơ thể, phần bụng thường to và thõng xuống, bụng sệ. Khi chúng ta sờ nắng vào vùng bụng sẽ thấy gan bị sưng to do các khối ung thư của gan. Cầu trùng ruột non thường do nhiều loại cầu ký trùng gây nên. Tất cả chúng đều xâm nhiễm qua đường tiêu hóa. Chúng có khả năng bám dính vào các tế bào biểu mô ruột non và nhân lên ở đó. Thỏ bị nhiễm bệnh chủ yếu là do ăn phải bào tử gây nhiễm, tỷ lệ nhiễm bệnh và tỷ lệ chết tương đối cao. Triệu chứng có thể thay đổi khác nhau và thể hiện rõ ở thỏ con, bao gồm thỏ còi cọc chậm lớn, giảm cân. Con vật thường bị tiêu chảy, tùy theo mức độ nặng hay nhẹ mà trong phân có lẫn dịch nhầy hoặc máu tươi. Thỉnh thoảng, thỏ non thường chết, cấp tính. Thỏ lớn thường đào thải noãn nang ra ngoài môi trường mà không thể hiện triệu chứng lâm sàng. Cách phòng và trị bệnh cầu trùng cho thỏ: hạn chế phòng bệnh bằng amberolium, ức chế hấp thu B1 để không làm tổn hại đến hệ vi sinh vật, manh tràng. Nên dùng Totra Zirup làm thuốc phòng và Sofaquinansalin làm thuốc trị, hiệu quả điều trị cao hơn. Nguyên nhân thỏ bị sổ mũi: do xoang mũi thỏ có nhiều vách ngăn phức tạp, tích tụ bụi, các vi khuẩn và dễ bị tác động bất lợi của khí thải chuồng làm xuất hiện bệnh lẻ tẻ hay thành dịch, làm chết nhiều thỏ cùng lúc. Một số vi khuẩn cơ hội có thể gây bệnh kết hợp như tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm mắt hay viêm não, làm thỏ chết nhiều hơn. Bên cạnh đó, thay đổi thời tiết, môi trường nhiều khí độc cũng làm bệnh trở nên trầm trọng thêm. Bệnh này có một số triệu chứng như thỏ bị ngứa mũi, thường dùng hai chân trước dụi mũi làm mũi bị trầy, lông bàn chân dính dịch mũi bết lại, sổ mũi, hắt hơi, chảy nước mũi. Ăn xong, lông xù, phản ứng chậm chạp, chuyển viêm phế quản, viêm phổi, sốt cao 41-42 độ C. Cuối cùng, thỏ sẽ chết lác đác rồi tan dần. Cách phòng tránh bệnh sổ mũi trên thỏ: bà con chăn nuôi nên xây dựng chuồng nuôi thỏ ở những nơi thoáng mát. Lưu ý tuyệt đối không để nước tiểu làm ẩm nền, bốc khí độc. Thưa bà con và các bạn, việc trồng sen canh kết hợp các loại cây bụi trong vườn tạo nên một hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. Các loại cây bụi này có ý nghĩa quan trọng, chúng góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn, giữ độ ẩm cho đất, tham gia vào quá trình cải tạo đất. Ngoài ra, cây bụi còn tạo ra một lượng sinh khối hữu cơ tại chỗ rất lớn. Lượng sinh khối này sẽ là môi trường và thức ăn cho các loài sinh vật, vi sinh vật đất. Chúng phân hủy và trả lại lượng hữu cơ tự nhiên cho đất. Lượng hữu cơ này cũng sẽ cải thiện cấu trúc, tính chất của đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Bài viết sau đây gợi ý một số loại cây bụi nên trồng, giúp tạo nhiều sinh khối hữu cơ cho khu vườn. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Một số loài cây bụi có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt, phát triển được trong môi trường dinh dưỡng thấp, tạo sinh khối cao và phát triển nhanh, thích hợp để trồng trong các vườn cây trái, vườn cây công nghiệp, bà con nên ưu tiên trồng như cỏ xả hay cỏ sữa, có nguồn gốc từ châu Phi, hiện nay phân bố rộng rãi ở các nước nhiệt đới và á nhiệt đới. Có hai loại cỏ xả, loại lá lớn và loại lá nhỏ. Với mục đích tạo sinh khối và che phủ đất, nên trồng loại cỏ xả lá lớn. Cỏ xả có nhiều đặc tính quý, sinh trưởng mạnh, năng suất cao, khả năng chịu hạn, chịu nóng và chịu bóng cây tốt, dễ trồng. Cỏ xả sống được trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng tốt nhất là loại đất phù sa và đất có nhiều mùn, chịu được đất mặn nhẹ và không chịu được đất ẩm kéo dài. Do cỏ xả có khả năng chịu được hạn và bóng râm, nên có thể trồng xen với cây lâm nghiệp hoặc cây ăn quả, trồng ven bờ đê, ven đường, xung quanh ao cá. Việc này vừa phủ đất chống xói mòn và giữ ẩm, vừa tận thu chất xanh cho chăn nuôi gia súc nhai lại rất tốt. Bên cạnh đó, cỏ xả còn tạo ra một lượng sinh khối hữu cơ rất lớn cho đất trồng. Cỏ voi là loại cỏ cao, thân thẳng và là cỏ lâu năm mọc thành từng khóm riêng biệt. Cỏ này nên trồng ở những nơi nhiệt đới ẩm ướt, có mùa khô ngắn hoặc không có mùa khô, và cũng có thể trồng ở điều kiện lạnh hơn. Cỏ voi có nhiều lá và cho năng suất cao trong điều kiện đất có độ phì cao, nhưng lại sinh trưởng và phát triển kém trong điều kiện đất thoái hóa dần và trong mùa khô. Cỏ voi là cây thức ăn gia súc có chất lượng cao. Bên cạnh đó, cỏ voi còn thích hợp để trồng làm băng xanh hoặc hàng rào xung quanh vườn. Cỏ voi cần được cắt thường xuyên bởi gia súc chỉ ăn được cỏ mềm lúc xanh non. Cỏ voi là một loại cây phân xanh nhiều sinh khối hữu cơ. Khi cỏ cao và thân cứng không thích hợp để cho gia súc ăn, hãy cắt để che phủ đất trồng. Cỏ vừa giúp giữ ẩm, bổ sung hữu cơ cho đất. Đậu triều hay đậu xanh là một loại cây họ đậu, là thân thảo và thân gỗ nhỏ, cây lâu năm, chịu khô hạn rất tốt, song không chịu được đất quá xấu. Đậu triều thuộc dạng cây bụi cao khoảng 2-6 mét, là cây cố định đạm, đâm chồi nhiều, khi bóng ngọn khoảng 0,15 mét. Đậu triều thích hợp với nhiều loại đất có môi trường phân bố rộng. Đậu triều có vòng đời khoảng 2-3 năm, cung cấp đạm cho cây trồng theo hệ thống rễ. Đậu triều được dùng để làm lương thực, hạt đậu, thức ăn cho súc vật, quả đậu, vỏ, quả đậu, lá, v.v. Ngoài ra, đậu triều là một loại cây cải tạo đất rất hiệu quả, là cây phân xanh bổ sung một lượng sinh khối hữu cơ lớn cho đất trồng. Tán cây còn hỗ trợ tần tán cho các cây con bên dưới vào giai đoạn mùa khô. Đậu công, hay còn gọi là hàm xì, có nguồn gốc xuất xứ ở Đông Nam châu Á. Là loại cây bụi họ đậu, chịu đựng rất tốt với điều kiện đất chua hạn nghèo dinh dưỡng, cây có sức tái sinh mạnh sau khi cắt lá nhiều, sinh khối lớn. Trồng đậu công trong vườn giúp cải tạo đất trừ cỏ dại, làm thức ăn gia súc, làm củi đun hoặc cọc đỡ cho các loài cây trồng leo. Vì hàm lượng tannin lớn nên trâu bò không thích ăn tươi, tuy nhiên khi phơi khô và trộn với các loại thức ăn khác thì là nguồn thức ăn bổ sung rất tốt. Ngoài ra, đậu công thích hợp trồng để làm hàng đồng mức vì cây sống lâu và cho sinh khối hữu cơ rất lớn. Cao lương còn có tên gọi khác là lúa miếng bao bò. Cây cao lương là loại cây họ hòa thảo, thân thẳng và đặc, cấu tạo gồm nhiều đốt than. Cây cao từ 1,5 đến 3 mét, một số giống siêu cao lương cao 5-6 mét với các lợi thế chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất lợi như lạnh, mặn, hạn, nên có thể canh tác ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, đặc biệt là các vùng có khí hậu khô cằn. Cây cao lương chủ yếu thu hoạch hạt làm lương thực và thức ăn cho gia súc. Hàm lượng đường trong thân cao, lá không ráp, không có lông nên bò ăn không nhả bã. Cao lương cho lượng chất thô xanh lớn hơn cây bắp, nên có thể trồng làm cây che phủ phân xanh. Cây phát triển nhanh, vòng đời khoảng 6 tháng. Khi cây chết đi, tạo ra một lượng sinh khối hữu cơ lớn để trả lại cho đất bao gồm cả thân và rễ cây. Cây chùm ngây hay còn gọi là cây ba đậu dại là loại thực vật phổ biến nhất trong chi chùm ngây, thuộc họ chùm ngây. Chùm ngây thuộc giống cây trồng lâu năm, có chiều cao trung bình từ 10 đến 15 mét, thân cây không có gai, ống chuốt. Lá chùm ngây là lá kép có hình giống lông chim màu xanh nhạt. Cây chùm ngây là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao bởi những giá trị mà nó mang lại đối với sức khỏe. Do chùm ngây mọc nhanh, sống được ở những điều kiện đất đai khô cằn và trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt chịu được hạn hán, nên ngoài trồng làm thực phẩm và dược phẩm, chùm ngây còn được trồng làm hàng rào xanh che chắn, che bóng cho các cây trồng cấp thấp. Cây cũng có khả năng cải tạo đất tốt, lá già làm phân hữu cơ và thức ăn bổ sung cho gia súc rất tốt. Các tỉa cành chùm ngây che phủ đất, bổ sung lượng sinh khối hữu cơ rất chất lượng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.